Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Giúp người khốn khó. Ai cũng nói sức khỏe là vàng, nhưng người ta lại bỏ công tìm vàng hơn là thật sự quan tâm đến sức khỏe. Cho đến khi hết khỏe mới ngẩn ngơ ước gì. Bệnh tật là kẻ thù đáng sợ của con người dù giàu hay nghèo. Nhưng người nghèo khó thì không chỉ sợ mà còn kinh hoàng nữa. Bài học hôm nay nhắc đến sự thay đổi ngoạn mục của một bệnh nhân. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 10 đến câu 13. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy, gọi mà phán rằng: "Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh." Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Phân đoạn Kinh Thánh tường thuật buổi thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhà hội và người phụ nữ bệnh tật có mặt tại đó. Bà được chính Chúa Giê-xu chữa lành bằng lời phán của Ngài. Giới lãnh đạo lúc ấy phê phán Chúa Giê-xu vi phạm luật lệ. Theo Phúc Âm Luca chương 13, câu 14 đến câu 17. Nhân cơ hội này, Chúa đã dạy họ nhận biết tình yêu thương cứu giúp người khốn khó không giới hạn bởi chăm giữ những nghi thức khô cứng, nhưng cần bày tỏ để cứu giúp người có nhu cầu. Chúng ta có thể làm gì cho những người khốn khó trong vòng người thân đến những người chung quanh? Cả gia đình có thể cứu giúp gì cho người khác đang cần đến, nhất là vào thời khắc cuối năm cũ âm lịch với nhiều điều phải lo toan. Thứ nhất, gặp gỡ. Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội vào ngày thờ phượng Đức Chúa Trời là việc Ngài vẫn thường làm, cho đến khi giới lãnh đạo Do Thái bắt bớ và đuổi Ngài khỏi đó. Ngài đến giảng dạy và gặp gỡ mọi người để nhóm lại, trong đó có những người cần được cứu giúp. Sự thờ phượng Chúa và quan tâm đến người khác luôn đi đôi với nhau. Người tin kính biết điều này rõ lắm. Theo Gia-cơ chương 1 câu 27, đây hẳn cũng là mong đợi của người phụ nữ 18 năm bệnh tật vẫn tham gia thờ phượng Chúa và gặp gỡ cộng đồng đức tin, dẫu rằng việc đi lại đối với bà chẳng phải dễ dàng. Hình ảnh này khiến chúng ta nghĩ lại, lắm khi chưa gặp khó khăn nhưng vẫn có thể bỏ qua sự nhóm lại cách dễ dàng, không chút băn khoăn. Vì đơn giản nghĩ rằng đi hay không đi thì cũng chẳng liên quan gì đến người khác. Có lúc phải đi cho có mặt để khỏi bị hỏi thăm, nên cũng không xem trọng mối tương giao với Chúa và với người khác. Thế rồi, vì thói quen bỏ qua sự nhóm lại ngày càng phát triển đến nỗi thành tín đồ Noel, mỗi năm đi vào dịp lễ Tết mà thôi. Nên lời Chúa khuyên dạy, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Theo thư Hebrew chương 10 câu 25, mỗi sáng Chủ nhật, con dân Chúa tại hội thánh họ đều thấy cảnh một cụ bà khó khăn bước xuống xe để vào tham dự giờ thờ phượng. Tuy thân thể bệnh tật đi lại khó khăn, nhưng được đến chung lòng thờ phượng Chúa thì vẻ mặt của bà hứng hở vui mừng cách sống động. Mỗi khi đưa bà xuống xe, phải có hai người trợ giúp mới được. Ai cũng thương mến hỏi thăm, chứ lúc ở nhà muốn lên xe thì nhờ ai? Bà nhìn cậu con rể cách trìu mến rồi đáp, vất vả lắm, con rể giữ xe cho vững. Con gái và cháu ngoại còn nhỏ nhưng cũng phụ giúp để đưa bà ngồi được lên yên sau của chiếc xe gắn máy. Có người thấy thế đã ngán ngẩm, khó khăn vậy mà tuần nào cũng hành con cháu, sao không ở nhà cho khỏe thân? Người con rể đã nhiều lần lên tiếng, đưa được mẹ tôi đến nhóm với hội thánh, cả nhà vất vả nhưng vui lắm. Gương sáng của mẹ giữ lòng trung tín với Chúa và yêu mến hội thánh, giúp lòng chúng tôi rất nhiều. Mai kia mẹ về với Chúa, chúng tôi có muốn đưa đi cũng đâu được. Cơ hội không nhiều, nên cả nhà chúng tôi rất vui, bền lòng làm việc có thể làm ấy mà. Khi suy ngẫm điều này, có bao nhiêu người trong chúng ta đã tạo ra lý do để bản thân không thiết tha sự nhóm họp? Có bao gia đình đã vì ngại vất vả để cha mẹ già bị chia cắt với mối thông công trong hội thánh? Có bao cha mẹ đã mệt mỏi nên không giúp đứa con khuyết tật đến với các sinh hoạt dành cho chúng? Có bao cha mẹ đã bỏ qua cơ hội đưa con đến với cộng đồng chỉ vì bực bội nó quậy phá nên thay phiên nhau đi nhóm, còn để con ở nhà cho đỡ vất vả? Xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ, nhóm họp là thông công với Chúa và với cộng đồng đức tin. Nếu mỗi thành viên trong gia đình không yêu mến sinh hoạt của hội thánh, tự tách mình với lý luận tin Chúa trong lòng là đủ rồi, thì hãy cẩn thận, bởi chúng ta đều biết viên thăng hồng khi rút ra khỏi lò thì chẳng bao lâu sẽ lụi tàn. Chúa Giêsu luôn gìn giữ mối thông công với cha Ngài và với cộng đồng đức tin khi trung tín tham gia thờ phượng tại nhà hội lúc Ngài còn tại thế. Điều thứ hai, giúp đỡ. Câu 12 chép, Đức Chúa Giêsu vừa thấy, gọi mà phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Khởi đầu sự giúp đỡ là nhìn thấy. Từ ngữ thấy vẽ nên bức tranh trong nhà hội lúc bấy giờ. Bà này chẳng phải thường xuyên có mặt ở đây hay sao? Tật nguyền của bà bày tỏ rõ ràng trước mắt mọi người. Chắc chắn ai cũng thấy bà trong sự khốn khó đang gánh chịu. Nhưng chỉ khi bà gặp gỡ Chúa Giêsu, Ngài thấy tình cảnh của bà, động lòng thương xót nên giúp đỡ ngay, không quan tâm người khác nghĩ gì, ai khó chịu với Ngài ra sao. Chúa có thể hẹn bà đến hôm sau cũng được, vì bà đã chịu như thế 18 năm rồi còn gì. Nhưng Chúa Giêsu bày tỏ sự cấp bách của việc chấm dứt những khốn khó, không kéo dài đến ngày mai, nếu có thể hành động ngay hôm nay. Nhìn thấy một sự kiện hay nhìn thấy một nỗi đau rất khác nhau. Nhiều người có thể thấy mọi sự kiện, nhưng chỉ con cái yêu dấu của Chúa mới thấy được nỗi niềm của người khác dù họ chưa nói ra, phải vậy không? Bởi tình yêu thương của Chúa ở trong chúng ta, giúp chúng ta động lòng thương xót và ra tay cứu giúp kịp thời đúng lúc. Một chị trung niên sau khi được báo tin về tình trạng bệnh nặng của mình, chị vui vẻ, Chúa của tôi ký lệnh cho tôi được sống thêm bao nhiêu ngày trên đất, tôi sẽ muốn dùng nó ích lợi cho Ngài theo cách Ngài muốn. Mùa Giáng sinh vừa qua, chị cùng với nhóm bạn sắm sửa quà cho thiếu nhi, cùng nhau đến vùng sâu tổ chức chương trình cho các em. Nhìn chị vui vẻ tất bật, chẳng ai nhớ chị là người bệnh nặng cả. Có người lo ngại chị mệt, bảo chị ngồi nghỉ một chút. Chị cười tươi, các em đông lắm, em nào cũng muốn đến gần, nói chuyện, ôm một cái, thương quá. Nhiều em mồ côi sống với họ hàng, nên cần được thương yêu. Nào, cố lên, đến được với em nào thì đến, đừng chỉ kể chuyện kinh thánh mà còn nhớ, ôm các em một cái nữa nha. Nói xong, chị nôn nã chạy ngay vào giữa các em. Tình yêu thương Chúa ban khiến con cái Ngài muốn đưa tay ra, muốn đem đến niềm vui, sự quan tâm cho người có cần. Xa chỗ nhóm, người lãnh đạo tại đây cố gắng hết sức mà vẫn chưa đủ. Cô thưa với Chúa, Ngài biết con cần gì rồi. Vài hôm sau, cô nhận được số tiền cô cần từ một người bạn đã lâu không liên lạc. Cô nói với những cộng tác viên, tạ ơn Chúa, Ngài quá đỗi kỳ diệu, không sao tả được. Ôi Chúa quá tuyệt vời. Cô liên lạc với người gửi tiền và hỏi vì sao gửi cho cô. Người bạn trả lời, tự nhiên Chúa nhắc khiến nhớ đến cô khi cầu thay và muốn gửi cô chút quà, nhưng chưa biết cách nào thì có một con cái Chúa hỏi thăm và muốn gửi cho cô số tiền ấy. Bạn chỉ tốn công gửi thôi. Thế là cả hai chung lời tạ ơn Chúa về việc Chúa làm. Giúp người khốn khó không chỉ là giúp người nghèo, mà sẵn lòng, sẵn đưa tay ra cho người có nhu cầu theo sự hướng dẫn của Chúa. Cần có đôi mắt thuộc linh để thấy được nhu cầu của người khác theo cách Chúa bày tỏ. Người phụ nữ trong câu chuyện này không nói lời nào, chỉ vâng theo mọi mạng lệnh của Chúa mà thôi, như trong câu 13. Chúa không hỏi bà, có khó khăn không? Có muốn chữa lành không? Có muốn Chúa làm điều gì cho bà không? Vân vân, như các trường hợp khác. Lần này, Chúa thấy tình trạng của bà quá đỗi khốn khổ suốt 18 năm dài, nên Ngài hành động ngay và bà được chữa lành, đứng thẳng lên sau bao năm tháng khó khăn. Vừa được chữa lành, bà lập tức ca ngợi Đức Chúa Trời, cho thấy bà nhận biết bà được lành do quyền phép của Đức Chúa Trời toàn năng. Dù lúc ấy lãnh đạo và người chung quanh đang khó chịu vì việc của Chúa Giê-xu làm là vi phạm luật của ngày Sa-bát. Câu 15 đến câu 17 cho biết thêm, trong cơ hội này, Chúa Giê-xu dạy cho mọi người đang chứng kiến một nguyên tắc cao trọng hơn lễ nghi, đó là nhu cầu cứu giúp người khốn khó không dừng lại chỉ vì những nghi thức cứng nhắc. Cách dạy dỗ của Ngài khiến người nghe hổ thẹn vì đã nhìn nhận sai vấn đề. Những dân chúng thì vui mừng. Họ có thể chung vui khi thấy người phụ nữ khốn khổ ấy có thể đứng thẳng, có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta thử hình dung những người thân yêu của bà này vui mừng biết bao. Vì người trong nhà vất vả suốt 18 năm ròng rã, nay nhìn bà khỏe mạnh như thế này, hỏi làm sao không vui mừng chứ? Họ sẽ càng kinh ngạc hơn khi bà tường thuật thế nào Chúa chữa lành dù bà chưa mở miệng nói câu nào cùng Ngài. Mỗi thành viên trong gia đình tin kính sẽ làm những gì khi được Chúa chỉ cho thấy ai đó cần được cứu giúp. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Thật oai nghi, thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đời lớn lao là kỳ. Vì với Chúa không điều gì quá khó cho Ngài. Thật oai nghi, thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đời lớn lao là kỳ. Bao ước mơ và trôi hơn bao điều con nghĩ suy.